Rất lâu, Stepcha không sao bình tâm lại. Điều bí mật vừa được phát hiện đối với nàng thật đau xót, vì chính nàng cũng đang yêu Vandermeer. Bi kịch của bà ngoại hình như được lặp lại ở đời nàng. Chuyện xảy ra thế nào hả mẹ? Bà bị làm sao kia ạ? Stepcha hỏi. Bà Rudetska ôm đứa con gái đang chan chứa nước mắt, kinh hoàng cùng nàng. Con của mẹ, con đã nghe nói là bà không hề hay biết điều gì về nơi mà con đang ở. Mẹ không nói tên phu nhân Enzonovska, nếu không hẳn bà đã biết ngay là con đang ở trong một gia đình quý tộc. Bà vốn e sợ những gia đình quý tộc mà lo cho chúng ta. Mẹ viết thư báo cho bà rằng con đang ở một gia đình thường dân, quen biết với nhà ta. Bà rất hay hỏi tin con, trách cha mẹ đã để con phải đến nhà người dưng kiếm sống. Điều ấy cũng là điều cha mẹ băn khoăn cắn rứt. Cha mẹ thương nhớ con vô cùng, nhưng cha mẹ cũng cố chờ cho tròn năm. Mẹ mừng biết bao khi cha con đi dự hội chợ triển lãm trở về, nói con xinh đẹp hơn xưa và được mọi người hâm mộ. Những đóa hoa con gửi về đã nói lên điều đó. Mẹ sung sướng lắm. Có điều... Mà thôi, chúng ta hãy nói về bà ngoại. Stepcha hiểu điều mà mẹ nàng định nói. Ta hãy nói về bà, phu nhân Rudetska tiếp tục kể. Con biết đấy, bà là người ái quốc. Bà rất quan tâm đến những gì diễn ra trong nước và vùng quê ta. Theo lời yêu cầu của bà, cha con đã mô tả hội chợ triển lãm khá tỉ mỉ. Cha cũng nhắc nhiều đến con. Và chuyện xảy ra mới đây thôi, trong thư, cha hơi bất cẩn đã nêu tên của phu nhân Enzonovska là thân mẫu cô học trò của con. Cha con nói thêm rằng phu nhân thuộc dòng họ Mikhorovsky. Mẹ không biết tại sao cha con lại thế. Chỉ nguyên những cái họ ấy cũng đủ nói lên rằng con đang sống trong gia đình đại quý tộc. Nhưng đáng thương thay, cha đâu có biết điều đã khiến bà ngoại con xúc động nhất. Muốn làm bà vui lòng, cha con gửi cho bà mấy tờ tạp chí minh họa về thời gian hội chợ triển lãm, có đăng những thông tin chi tiết về các nhà có hàng hóa triển lãm, các chuyên gia giám định và mô tả các trò vui. Trong các ảnh ấy có hình đại công tử Vandermeer. Trong số có họ tên của rất nhiều các nữ giám định viên có phu nhân Enzonovska thuộc dòng họ Mikhorovsky, con gái ngài Maxey, và công tước tiểu thư Đơ Buốc Bông. Tất cả những điều đó gây cho bà ngoại tội nghiệp của con ấn tượng rất mạnh. Bà bị lên cơn đau tim nặng, nhưng bỏ ngoài tai những lời can ngăn của bác sĩ cũng như cô Envira. Bà lên đường đến nhà ta ngay. Cha mẹ đành phải nói rõ sự tình. Trong lúc nghe những lời chân tình khá vòng vo của cha, bà ngoại con cứ nhìn chằm chằm vào mắt cha hỏi. Bà hỏi nhiều, không phải về cụ Maxey mà về Vandermeer. Cha buộc lòng phải mô tả kỹ lưỡng về ông ấy. Bà ngoại con tái mặt. Cha mẹ không tài nào hiểu nổi tại sao bà lại kinh sợ đến vậy. Khi cha kể rằng cụ Maxey rất mến con, rằng con gọi cụ bằng ông, rằng con rất quyến luyến cụ, thì tự nhiên bà ngoại òa lên khóc. Cha mẹ hoảng hồn không hiểu gì cả. Bà ngoại không giải thích gì hết, chỉ bảo rằng bà muốn phải đưa con về càng nhanh càng tốt. Thậm chí cha đã viết cho con một bức thư đưa trước cho bà ngoại đọc. Gần tối, mẹ gặp bà đang ngồi trong phòng khách chăm chú xem những bức ảnh chụp Wenbovice. Lúc mẹ vào, bà trỏ bức ảnh chụp nhóm tiểu thư của con. Đại công tử đang đứng cạnh con cúi đầu ngắm khuôn mặt con với vẻ mặt rất đáng suy nghĩ. Còn con lúc ấy cũng đang tràn đầy mơ mộng. Cảnh tượng ấy cũng khiến cha mẹ phải suy nghĩ. Nhưng hóa ra bà ngoại đã rất quen với những khuôn mặt, với những đường nét ấy. Đại công tử giống hệt ông nội chàng, còn con thì giống bà ngoại. Bức ảnh ấy làm bà buồn rồn. Anh chị thấy chứ? Vậy mà anh chị còn cho phép. Rõ như ban ngày là hai đứa phải lòng nhau. Bà phẫn nộ thốt lên, bóp chặt tay mẹ. Rồi bà nhất thiết đòi phải đưa con ra khỏi chốn nơi ấy. Suốt đêm bà ở trạng thái căng thẳng khác thường. Cha mẹ cùng thức bên bà. Bà mê sảng. Gần sáng xảy ra một cơn đau dữ dội, tưởng như bà đi. May thay, đoán trước chuyện đó, cha mẹ đã cho mời bác sĩ. Cơn đau dịu đi, bà đòi mời cha cố đến kể lại tất cả. Cha mẹ trải qua một giây phút thật kinh hoàng. chính con người đã tàn hại cuộc đời bà, khiến bà thành người bất hạnh. Chính ông Maxey Mikhorovsky ấy lại là người ông mà con đã từng kể với biết bao niềm âu yếm. Cha mẹ lo sợ cho con thân yêu, bởi nếu như đại công tử lại... Nhưng cái chi tiết ấy cũng làm cho bà ngoại con lo sợ hơn cả. Bà nhắc mãi đến con với bao yêu thương lo lắng. Bà đưa cho cha gói thật kỹ. Bà ngắm những bức ảnh, bà thì thầm bao lời nhận xét. Bà nói về con: tội nghiệp, con bé xinh đẹp quá. Nhìn đại công tử, bà thì thầm: giống in người ấy, giống in, hoặc y cảnh tượng hồi trẻ, thần định mệnh của ta. Khi cảm thấy mình sắp đi, bà dặn cha đưa cho con cuốn nhật ký sau khi chôn cất. Bà gọi quyển sổ này là kho báu, bà không sao rời nó. Thế rồi một cơn đau khác lại đến, cướp mất tính mạng của bà. Phu nhân Rudeska đưa khăn tay lau mắt, tựa vào đầu gối bà. Stepcha run rẩy, những cơn thổn thức bật ra nghẹn ngào từ lồng ngực nàng. Mẹ ơi, sao cha mẹ không cho gọi con về sớm hơn? Không sớm hơn được con ạ. Mọi chuyện xảy ra thật quá đỗi đột ngột. Phu nhân Rudeska vuốt ve mái tóc Stepcha, nước mắt lưng tròng, bà ngắm nhìn dáng hình tuyệt mỹ của đứa con yêu đang dằn vặt trong nỗi đớn đau. Ôm ghì nàng, bà khẽ thì thầm: Stepcha, con gái yêu của mẹ, con hãy thành thật, hãy nói thật cho mẹ biết, có phải con yêu đại công tử? Cô gái bật khóc to hơn: vâng, vâng. Làm sao bà ngoại đoán được? Sao bà ngoại hiểu biết? Phu nhân Rudeska thì thầm về người mẹ vừa quá cố: Stepcha, con phải rời bỏ nơi đó. Con sẽ đi, thưa mẹ. Con sẽ trở về với cha mẹ. Nhưng lòng con nặng nề quá, mẹ ơi. Ông bà Rudeski giữ Stepcha lưu lại vài tuần lễ. Nàng đang trong tâm trạng rối bời, hai người đều thấy lo cho sức khỏe của con. Mẹ nàng cố tìm cách an ủi con, cha nàng xưa nay vẫn có ảnh hưởng lớn đến nàng. Cô gái dần dần bình tâm lại và bắt đầu nhớ suýt cốp xe. Nàng cố không nghĩ tới Vandermeer, nhưng chỉ hoài công, chàng vẫn thường xuyên sừng sững trong tâm trí nàng. Điển trai, tuyệt diệu, luôn luôn chiến thắng. Ngày nào, cụ Maxey cũng là một người như thế, đọc đi đọc lại tập nhật ký của bà. Càng ngày, Stepcha càng tìm ra thêm những nét giống nhau giữa Vandermeer và cụ Maxey. Có điều, Vandermeer giàu nghị lực hơn trong đời sống thường nhật và hay mỉa mai hơn. Chàng cũng ít lòng tin ở mọi người hơn, có tính cách cứng rắn hơn. Liệu chàng có hành động giống như người ông? Nàng những muốn bóp chặt nỗi nhớ nhung trong lòng, nhưng không thể. Nàng đã quen với một đời sống khác mất rồi. Nàng có thể dễ dàng sống thiếu tiện nghi, nhưng từ bỏ thói quen thì thật là khó. Stepcha không hề tỏ ra điều đó, song nàng vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì. Giờ đây, việc vui đùa với cô bé Zosia 8 tuổi, đứa em luôn được nàng yêu quý, cũng không còn khiến nàng ham thích nữa. Cậu bé Zurek 14 tuổi, vốn nghịch ngợm như quỷ sứ, đang học tại gia, khiến Stepcha nhức đầu bởi tiếng ồn ào. Cô gái không nhận ra nổi mình nữa. Mới năm trước, nàng còn chơi trò nhảy ngựa với em trai, em gái, cũng làm ồn không kém gì chúng. Còn bây giờ, Zosia liếc nhìn nàng hơi e ngại, trong cách cư xử của cô bé tỏ rõ một vẻ kính trọng đặc biệt với chị. Cô bé không dám kéo váy chị như ngày trước nữa, nhưng những âu yếm của Stepcha vẫn gây ấn tượng rất mạnh với em. Nanyski cũng theo dõi Stepcha. Qua những cuộc trò chuyện với nàng, anh đi đến kết luận rằng đại công tử Mikhorovsky không phải là kẻ xa lạ đối với cô gái. Điều đó khiến anh bực bội, nhưng anh không hiểu rõ Stepcha có cảm tình đối với đại công tử hay không. Xong rồi Nanyski cũng chẳng phải cam chịu phấp phỏng lâu. Những bức ảnh chụp Wenbovice cung cấp cho anh chìa khóa để giải câu đố này. Và lại, anh cũng thừa biết rằng một phụ nữ như Stepcha chắc chắn phải chiếm được cảm tình của người khác. Vì vậy, nàng sẽ phải chịu mối đe dọa từ phía đại công tử, nhất là khi đại công tử nhận thấy nàng có cảm tình với mình. Nanyski không hiểu tường tận câu chuyện tình u buồn của bà dì Rembovska vừa qua đời, trừ những huyền thoại truyền khẩu mà người ta vẫn đồn đại trong gia tộc. anh cũng không biết điều quan trọng nhất nảy sinh do sự ngẫu nhiên của hoàn cảnh về vị thần định mệnh ác độc đang đe dọa Stepja lúc này. Anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra đối với nàng. Anh không muốn tin rằng Stepja yêu mà không được yêu lại. Anh có quá nhiều bằng chứng chống lại điều đó. Nhưng theo cách hiểu của anh, đó là điều duy nhất có thể cứu cô gái. Còn lúc này, anh tận tình chăm sóc cô, muốn lưu giữ cô thật lâu tại Ruchaivo. Anh không sàm sỡ tỏ ý định, nhưng luôn luôn để ý Stepja bao giờ cũng có anh kèm bên cạnh. Một hôm, anh đòi cô cho xem ảnh chụp ở Wenbuviche. Họ cùng xem ảnh. Stepja mở những tờ giấy cứng, rộng, chụp cả nhóm người, nhăn trán lại như thể mới được trông thấy nó lần đầu. Nanitsky chăm chú xem ảnh. Này cô, ở đấy có người nào sắp xếp các cô không? Anh trỏ vào nhóm thiếu nữ mặc trang phục giả trang hỏi. Tất nhiên, người thợ ảnh. Nhưng đại công tử không có vẻ gì là bị sắp xếp cả. Vâng, ông ấy tự đứng vào đấy. Rõ là thế. Anh thấy thích không? Stepja hỏi, cố làm vẻ rừng rưng. Ai cơ? Đại công tử ấy à? À vâng. Nanitsky định thốt lên, một con búp bê bảnh chọe. Nhưng kịp kìm lại, nhận thấy lời nhận xét đó không đúng sự thật, khiến Stepja dễ dàng nhận thấy ý riêng của anh. Nếu bày tỏ theo cách ấy, lòng ghen tị có phần quá thấp kém. Nanitsky đáp thành thực. Đẹp trai và rất lịch sự, nhưng nổi loạn hơn cả, ông ta là một người rất xuất sắc. Stepja nhìn anh họ đầy biết ơn. Vâng, anh nói đúng lắm. Nó là nét chính yếu của ông ấy. Nanitsky nhận thấy vẻ sôi nổi đột ngột của nàng. Anh quyết định nói tiếp, không rời mắt khỏi nàng. Đứng giữa mọi người, ông ấy như một ngôi sao sáng. Ông ấy có vẻ mặt thông minh, tràn đầy nghị lực. Những người như ông ấy can đảm bước thẳng tới mục đích, đạp bằng mọi chướng ngại vật. Vì thế, không phải là những người không nguy hiểm. Quá khứ của đại công tử thì cũng vừa mới đây thôi, khá nổi tiếng là có nhiều trắc trở. Tại sao anh nói thế? Stepja khô khan hỏi. Nanitsky nhún vai. Tôi nói về ông ấy, tức là nói về một kiểu người. Và xin nói thêm rằng, những người có quá khứ năng nổ và tự do như thế, nhất là khi có trong tay bạc triệu, sẽ rất sẵn sàng sử dụng bất kỳ phương sách nào cốt thỏa mãn những cơn bốc đồng của mình, kể cả những cơn bốc đồng trong một thoáng. Đại công tử là một người tao nhã, điều đó lại càng tệ hơn nữa. Với tấm áo choàng nhung che đậy thực chất đầy phong kiến, ở ông ấy điều này cũng rất rõ, càng khiến ông ấy dễ dàng thỏa mãn đầu óc tưởng tượng của mình. Anh không có quyền nói về ông ấy một cách khẳng định như thế, bởi anh đã hiểu gì về ông ấy đâu. Thế tôi vẽ sai chân dung ông ta chăng? Không, nhưng anh nghĩ xấu về ông ấy. Xin lỗi cô, nếu tôi không có cơ sở để nghĩ về ông ta như thế, thì cô cũng càng không thể đảm bảo cho ông ta. Tôi gần ông ấy hơn. Chỉ trong phòng khách thôi, cô hiểu ông ta như một ông chủ vĩ đại, một con người hào hoa phong nhã, lại thêm là một người sành thể thao, một couser. Ghi chú tiếng Pháp có nghĩa là một người nói chuyện có duyên. Một vũ công tài nghệ. Nhưng điều đó chưa đủ nói lên gì hết. Đó chính là tấm áo choàng nhung mà tôi vừa nói. Mắt Stepja như tóe lửa. Tôi còn hiểu ông ấy như một công dân của tổ quốc, một người chủ của những vùng đất mênh mông, một nhà yêu nước và một người rất có văn hóa. Ông ấy là một trí thức lỗi lạc, có những quan điểm hết sức khoáng đạt. Nàng nói thêm. Nanitsky chằm chằm nhìn Stepja đang nổi nóng. Đôi môi anh run run trong cơn giận cố kìm, giọng anh rít lên khi anh đáp lại. Tóm lại, một con người tuyệt vời nhưng hẳn là tự mồm ông ta không nói ra điều đó, bởi lẽ ông ta có những nếp nhăn lạ lùng kiểu Byron quanh miệng và vẻ nhạo báng trong ánh mắt. Lẽ dĩ nhiên, không kể nhóm người đang mặc trang phục hóa trang kia. Ông ấy không phải là người tuyệt vời, cũng có khuyết tật như những người khác, nhưng kiêu ngạo thì không. Tôi không tin, một người có địa vị như thế, lại giàu như bậc vương giả đạo hồi, với bao thắng lợi trong đời, mà lại không hề hay biết chút gì về điều đó. Biết chứ, Nhưng bên cạnh đó, ông ấy còn có một đầu óc hoàn toàn không xoàng. Ông ấy là người tự tin, nhưng đó lại là chuyện khác. Cũng là thế đó thôi. Có điều khác nhau cái tên. Cái chính là ở chỗ tự biết mình là ai và ai có thể có được thứ gì mỗi khi vẫy tay ra hiệu. Stetia nín lặng, hiểu điều mà Nanitsky định hướng tới. Nàng không tỏ ra khó chịu, nàng thuật lại cho anh ta nghe về những cuộc hội săn ở Wenbovice, kể tên những người có mặt trên ảnh và nói tóm tắt đôi lời về tiểu sử từng người. Cuối cùng, nàng chọn mấy chiếc ảnh chụp riêng một mình nàng, một chiếc mặc quần áo hóa trang, chiếc kia trong bộ váy áo ngày thường. Anh thích cái nào? Nàng hỏi. Chiếc ảnh nàng mặc quần áo giả trang được tô màu thoáng qua và rất đẹp. Trước hết là nó rất giống. Chiếc ảnh thứ hai cũng đẹp, nhưng khiêm nhường hơn, mang lại ấn tượng của ngày thường. Nanitsky nhìn hết ảnh này, lại nhìn ảnh khác, so sánh chúng với nhau. Cuối cùng anh bảo, tôi chọn chiếc này. Chuỗi hạt nhắc tôi nhớ đến cô một năm về trước, vì thế gần gũi tôi hơn. Còn cô gái mặc trang phục thời đốc chính này tuy tuyệt vời thật đấy, nhưng không phải là người của chúng tôi. Nom cô giống như một cô công chúa, mang đẫm không khí cung đình. Tôi không thích thấy cô trong vai kịch ấy. Tôi muốn thấy cô đúng như bản thân cô, đúng là người của chúng tôi, không chút xa lạ. Tepja cựa mình. Anh không thích giới quý tộc sao? Giới đó hoàn toàn vô hại đối với tôi, nhưng tôi không thích thấy cô trong đám ấy. Anh nói thế bởi anh chưa hiểu họ đấy thôi. Và lại chẳng nhẽ tôi đã thay đổi hay sao? Nanitsky nhìn nàng với vẻ gần như dữ tợn. Đúng, cô đã thay đổi. Anh dằn giọng. Tôi? Cô đã chịu ảnh hưởng của bọn họ. Xin Chúa hãy khiến cho điều đó thay đổi. Stepja trầm ngâm. Anh ấy đã hiểu, đã đoán được tình cảm của nàng và đã lên tiếng cảnh báo. Nàng chợt nhớ đến điền trang Wenbovice, lịch sử của nó, vẻ tuyệt vời của một gia đình đại quý tộc, những con người tuyệt diệu. Quả thực, nàng đã đi quá sâu vào thế giới của những con người ấy, đã yêu mến tất cả bọn họ. Họ cũng có những khiếm khuyết đáng kể. Trong đám họ cũng có những cá thể không chút giá trị, thậm chí rất hay gặp nữa kia. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ chứ. Một khi nàng đã được gặp một người như Vandermeer, một người như công tước phu nhân Bodoreka hay như cụ Maxey, những ai không hiểu họ thật gần thường dễ quan niệm chung chung và thường là thiếu công bằng. Stepja nghĩ như thế. Lâu đài Wenbovice trùng phủ một bầu không khí tĩnh mịch nặng nề. Đại công tử ngồi lì mãi trong phòng làm việc hay trong thư viện, hoặc lầm lì dạo bước trong lâu đài trầm ngâm và nghiêm nghị. Thuộc hạ và gia nhân chưa bao giờ thấy chàng như thế. Chàng trở nên bản tính và dễ nổi nóng. Sau khi cụ Maxey khỏe lại khỏi cơn kịch phát thần kinh, Vandermeer đã tham dự cuộc bầu cử chức chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp. Bởi lẽ bá tước Mokhtensky tự nguyện từ chức vì tuổi tác và tình trạng sức khỏe quá kém. Mọi người nhất trí bầu đại công tử làm chủ tịch, nhưng việc ấy cũng không làm chàng thích thú gì. Chàng tiến hành mấy phiên họp rồi trở về Wenbovice và giam mình ở đó. Không ai đoán được điều gì đang diễn ra trong tâm hồn chàng. Gã hầu phòng Andrei thường gặp chàng trong phòng chân dung. Chàng ngồi lì trên chiếc tràng kỷ đối diện với bức chân dung bà nội. Đôi khi với bao thứ giấy tờ sổ sách cổ xưa, với những trang ngả vàng vây quanh, chàng đọc mê mải, không ăn không ngủ. Những người giám mã ở tàu ngựa ngạc nhiên khi thấy đại công tử không nhìn ngó gì đến đàn ngựa nữa. Có khi chàng dẫn rất đông gia nhân đi săn, nhưng chỉ qua vài khu rừng đầu tiên chàng đã chán ngán quay trở về. Hoặc chàng cho gia nhân quay về để rồi một mình với khẩu súng săn khoác vai, chàng lang thang khắp rừng, hoàn toàn không bắn phát nào. Một hôm, vào trước buổi tối, như thường lệ, Vandermeer ngồi bên chiếc bàn lớn trong thư viện. Trên mặt bàn bừa bộn nhiều tập sách dày. Ngả người trong ghế bành, chàng châm một điếu xì gà rồi trầm ngâm suy nghĩ. Chàng đã đọc kỹ tất cả những quyển sách này, chúng không còn khiến chàng quan tâm đến nữa. Lúc này chàng chỉ muốn suy nghĩ sâu xa về cuộc đời mình, về tâm trạng của bản thân mình mà thôi. Lòng chàng đang diễn ra điều gì đó thật khác lạ mà chưa bao giờ chàng cảm thấy. Ý nghĩ của chàng lướt nhanh qua những năm tháng sôi nổi sống ở ngoại quốc và những năm sinh viên. Những năm tháng ấy có biết bao sự kiện lý thú cùng những sự kiện lưu lại dấu vết trong tâm hồn chàng. Những năm tháng ấy mang đến cho chàng tâm lý bi quan, sự mỉa mai, niềm cay đắng mà giờ đây chàng không sao chống đỡ nổi. Trong lòng chàng hiện giờ nảy sinh biết bao uẩn khuất. Suy nghĩ và tình cảm của chàng có một điều trừu tượng rất đỗi lạ lùng. Chàng chỉ có một điều chắc chắn như đinh đóng cột, rõ ràng như ánh mặt trời mà chàng buộc lòng phải tin, đó là việc chàng đã yêu Stepia. Tình cảm ấy thể hiện quá đỗi rõ ràng, khiến chàng không còn có thể nghi ngờ được nữa. Ấy thế mà chàng đã từng nghi ngờ rất lâu. Trong đời, chàng đã đạt biết mấy thành công, và trên cái nền thành đạt ấy đã biết bao mối tình lớn nhỏ. Chàng không tin rằng sẽ có lúc nào đó có thể nhìn một người đàn bà đẹp khác đi, không coi họ là một viên ngọc ít nhiều quý giá, mà người ta có thể tùy hứng đùa nghịch. Những ngọc ngà ấy chàng thay đổi khá thường xuyên, vứt bỏ đi không chút ngần ngại những viên ngọc đã mất ánh mới lạ đối với chàng. Chàng luôn mang niềm khao khát của sự tìm kiếm, nhưng không bao giờ cảm thấy hài lòng lâu. Thường thường, lúc đang theo đuổi một niềm say mê mới, chàng tin chắc rằng nếu đạt tới mục đích, chàng sẽ được yên lòng. Có nhiều trường hợp, chàng đã coi thường mọi hiểm nguy với một lòng can đảm vô song. Trong những cuộc săn đuổi ấy, chàng cũng đã từng vấp phải chuyện đẳng cấp và những điều kiện mà những kẻ khác coi là cửa đã bị đóng kín. Chàng biết rằng nếu chàng muốn, chúng sẽ được mở rộng trước mặt chàng. Chàng không bao giờ tìm đến những biện pháp xấu xa. Những cuộc đấu tranh khiến chàng thêm hứng khởi. Nhưng khi đạt đến đỉnh cao khát vọng rồi, bao giờ chàng cũng lại thấy thất vọng. Thậm chí chàng không hề tự hào vì những thành công đã đạt được. Chủ nghĩa bi quan đối với phụ nữ trong chàng càng ngày càng lớn lên, càng thêm mạnh. Chàng chỉ coi trọng hai người phụ nữ là bà Orodeka và người mẹ đã quá cố của chàng. Chàng gần như không còn nhớ gì về mẹ, nhưng chàng vẫn kính trọng bà qua những gì bà còn lưu lại ở Wenbovice. Bây giờ chàng tôn trọng người nữa là Stepchia. Cô ấy đã đập tan tành những quan niệm sai lầm của chàng về phụ nữ bằng sức mạnh của sự tương phản. Chàng biết rõ tình cảm của nàng dành cho mình và hiểu được rằng cô gái ấy là tín điều của đời chàng. Sự khác biệt về đẳng cấp không làm chàng lo lắng. Chàng chỉ băn khoăn trước câu hỏi liệu cái cương vị mới, cái địa vị đưa nàng lên cao đến thế có phải sẽ là quá nặng đối với đôi vai của Stepchia. Nhưng chàng không hề nghi ngại. Sự thông minh của nàng cho phép chàng tin rằng nàng sẽ đáp ứng được mọi đòi hỏi, mọi bổn phận và mọi nghi thức của cái đẳng cấp mà nàng sẽ đặt chân vào. Chàng cảm thấy hơi tò mò, không hiểu cô gái sẽ đón nhận lời tỏ tình của mình ra sao. Chàng chợt rùng mình khi nghĩ rằng rốt cuộc được ôm ghì nàng trong vòng tay mình, ôm ghì Stepchia, cô gái mà chàng hằng khát khao, thèm muốn đến thế. Đôi khi chàng hình dung nàng như người tình, hoàn toàn dâng hiến cho chàng. Liệu nàng có thể thành tình nhân hay không? Nàng yêu chàng lắm, chàng biết rất rõ điều đó. Vậy thì nếu muốn, chàng có thể đưa dẫn nàng tới chỗ dâng hiến những bằng chứng cao nhất của tình yêu. Chàng có những khả năng đã được thử thách trong lĩnh vực này, nhưng chàng lại gặp phải điều chưa từng xảy ra. Chàng không đủ can đảm. Stepchia như một đóa hoa trắng trong tinh khiết quá, nên chàng cảm thấy mình sẽ mắc tội phạm thánh nếu chạm đến nàng bằng một bàn tay nhơ bẩn. Nàng vẫn phải giữ gìn cho trong sạch, dẫu nàng khiến người ta say đắm, giống như một đám mây trắng ngần vẫn còn giữ nguyên sắc trắng, dẫu phải bay ngang qua một đám mây đen. Về một phương diện nào đó, nàng đã thuộc về chàng, nhưng sự dâng hiến như thế không hề làm hoen ố, thậm chí cả đến thiên thần chăng nữa. Chính vì nàng đã thuộc về chàng, chàng không muốn khuấy động nàng, không muốn lôi kéo nàng đến với mức cao say đắm của mình, vẫn để nàng ở vị thế cao, để rồi mai sau chàng sẽ tìm lạc thú ở nơi giá sạch trắng trong cao thượng ấy. Và dẫu trong quan hệ với phụ nữ xưa nay, chàng vẫn tránh né mọi bổn phận ràng buộc, bây giờ chàng lại say sưa với ý nghĩ rằng Stepchia sẽ là vợ mình. Chàng không nhận ra bản thân mình nữa. Những phu nhân và tiểu thư xinh đẹp nhất trong giới quý tộc Pháp ở thành Paris, nơi với tư cách là cháu của công tước tiểu thư Đô Bước Bông, chàng luôn luôn đạt được những thành công to lớn, đã không đủ sức để khiến chàng say mê đến thế. Chàng đã từng đắm đuối với sắc đẹp quái lạ của những thiếu nữ Hungary, đã từng mê mệt vẻ cao sang của những cô gái thành viên, đã từng quay cuồng giữa Roma với những cô gái và mệnh phụ giới đại quý tộc nước Ý, chỉ để chọn lựa những viên ngọc sáng giá nhất. Nhưng những cơn lốc bốc đồng ấy bao giờ cũng kết thúc giống nhau, đóng khung trong những khoản tiền chi phí lớn hay nhỏ, vượt trước thắng lợi. Chưa bao giờ chàng nghĩ tới bất cứ một thứ bổn phận nào. Chàng cười mỉa mai chính gia đình chàng, gia đình hoặc là sợ sệt, nhìn những trò ăn chơi phá tán của chàng, hoặc là lựa lời khuyên chàng phải đi những bước quyết định. Chàng là kẻ hay phỉ báng, hay phê phán. Chàng nghĩ rằng mình không thể đủ khả năng để có tình cảm khác. Chàng chỉ thấy mình niềm say đắm. Chàng chẳng hề tin tưởng hay ham muốn có được những thứ tình cảm nhiều phần tinh thần hơn. Thế mà giờ đây chàng lại phát hiện ra một điều mới lạ. Bao giờ chàng cũng sẵn sàng si mê nhan sắc của Stepia, và hẳn nàng sẽ trở thành một trong những cuộc tình say đắm nữa của chàng nếu như nàng không phải là Stepia. Tuy nhiên, nàng tác động đến chàng theo cách thức hoàn toàn khác hẳn. Chàng nhắm mắt cố tưởng tượng ra cảnh tượng Stepia đang ngồi bên đàn dương cầm chơi một bản sonat. Nàng mặc một váy áo rất lịch sự. Không, tốt hơn nên mặc bộ váy áo bình thường thôi. Tóc nàng buộc túm sau gáy, vẻ mặt nàng nhìn nghiêng non thật xinh đẹp. Còn chàng ngồi tựa người vào góc chiếc trường kỷ, nấp bóng những cành cọ ngắm nàng, người vợ thân yêu của mình. Chàng sung sướng và nàng cũng thế. Nàng yêu chàng, còn chàng sẽ bọc nàng trong tình yêu của mình, cùng sự xa hoa và những triệu bạc của chàng mang lại. Tép cha sẽ là vợ ta, ta sẽ có vợ. Vandermeer cố hình dung ra nàng. Nàng mới trẻ sao? Trẻ hơn chàng những tròn một giáp. Nàng mới 20. Nhưng rồi gia đình chàng, giới quý tộc của chúng sẽ nói sao? Vandermeer đứng phắt dậy, đóng sập nắp đàn. Về chuyện đó thì chính ta mới là người quyết định, chàng tự nhủ thành to tiếng. Nhưng người có quyền không đã? Một giọng nói nào đó, một vị thần hộ mệnh nào đó của lâu đài thì thầm trong tâm linh chàng. Đang tản bộ, Vandermeer đứng dừng lại. Ta có quyền không đấy à? Ta sẽ tự tạo ra quyền cho ta. Nhưng vị thần nọ lại thì thào. Những bà chủ xưa kia của lâu đài này, những vị đại công nương xưa kia, đều là các vị công tước tiểu thư con cháu những gia tộc hiển hách cả. Nhưng nàng sẽ là hạnh phúc của đời ta, chàng cứng rắn đáp. Chàng nhanh nhẹn bước sâu vào lâu đài, bật đèn ở tất cả các phòng lớn nhỏ và các hành lang. Tòa lâu đài chói ngời ánh điện. Đại công tử đi ngang qua đại sảnh, phòng bày tranh, rồi bước vào phòng để chân dung. Tối tăm và buồn thảm, căn phòng chợt bừng lên bởi ánh sáng những đèn chùm. Những bức chân dung như tươi hơn, những khuôn mặt chết chóc như rạng rỡ. Màu đỏ tươi và những tấm vàng của các bộ quần áo, những đường cắt màu trắng của các áo che ngực của phụ nữ lộ lộ nổi bật hẳn lên. Vandermeer điểm qua một lượt các bậc tiền nhân của chàng. Chàng ngắm những khuôn mặt u ám và dữ dội của những tổ tiên xuất sắc nhất của gia đình, những viên ngọc quý thật sự của tông môn. Chàng đọc tước hiệu và những tên họ lẫy lừng của những người đàn bà được họ cưới làm vợ. Chàng đi từ bức chân dung này sang bức chân dung khác, có điều không sao tìm được dấu hiệu hạnh phúc nào trong những bộ mặt phần nhiều là u ám ấy. Chàng dừng chân lâu hơn trước chân dung của cụ cố Andrei, một vị tướng tài của quân đội Ba Lan, người đã kết hôn với nữ bá tước tiểu thư Esther Hara. Một khuôn mặt tuấn tú đặc sắc, nhưng vẫn mang những nét đầy bi thảm nào đó, khiến cho vẻ thanh cao của đường nét bị mất đi. Trong ánh mắt cụ vẫn toát ra một vẻ rừng rưng. Vandermeer mỉm cười. Có thể chân dung cụ được vẽ vào thời cụ bị ly dị người vợ nổi tiếng về sắc đẹp, của cải và dòng họ cao sang. Chàng sẽ thì thầm với vẻ châm biếm cay độc. Chân dung của cha chàng cũng mang nét buồn bã ấy, cũng ánh mắt rừng rưng nguội lạnh ấy. Mẹ chàng nom giống hệt công tước phu nhân Pororeka, xinh đẹp và trẻ trung, nhưng cũng chẳng mang trên nét mặt dáng vẻ nào của hạnh phúc. Vandermeer đi một vòng quanh phòng, chàng bừng bừng trong dạ, vẻ châm biếm càng ngày càng hiện rõ trên môi chàng. Cuối cùng, chàng dừng lại chân dung bà nội. Chàng ngắm rất lâu, chăm chú. Cả ở đây cũng thế, chàng thốt lên khe khẽ, xoài người xuống chiếc trường kỷ. Chàng nhìn mãi đôi mắt đẫm bi thương, toát lên tâm trạng tuyệt vọng. Chàng nhìn vẻ u ẩn của toàn bộ dáng hình, nỗi buồn toát ra từ mỗi chi tiết, thậm chí hình như cả từ những nếp gấp của tà áo dài nặng nề kia. Vandermeer ngồi lặng đi trong suy tư. Đột nhiên, chàng đứng phắt dậy, ném ra chung quanh ánh mắt đầy giễu cợt. Chàng thốt lên giọng cay đắng. Họ có đủ tước hiệu, địa vị, gia tộc, tiền của, nhưng thử hỏi hạnh phúc đâu nào? Ta không hề thấy. Chàng bật cười cay đắng, nhún vai, nói khẽ hơn. Ta không hề biết đến hạnh phúc trong lịch sử dòng họ ta. Chân dung của bà Gabriela Mikorovsky to bằng người thật, treo gần cửa ra vào. Hai bên có hai tấm rèm nhung nặng nề treo rủ từ trần nhà xuống sàn. Vandermeer nhấc một tấm ở bên trái. Chàng thấy một khoảng trống trên tường lót gỗ sồi. Chưa buông tấm nhung xuống, chàng đưa mắt ngó sang bên kia chân dung, nghĩ bụng. Bên ấy là chỗ dành cho ông nội Maxey còn ở đây. Bức tường gỗ sồi nhẵn nhụi nhiều vân đẹp như một câu đố bí ẩn đối với chàng. Nhưng chàng không hiểu tại sao lòng mình chợt thoáng qua bóng đen u ám của nỗi lo sợ bỗng dưng. Một nỗi phấp phỏng lạ lùng nào đó như toát ra từ bức tường trống này, len vào tâm hồn chàng. Đại công tử rùng mình. Gì thế nhỉ? Chàng tự hỏi mình, hàng lông mày trao lại. Bằng cử chỉ cương quyết, chàng buông tấm rèm nhung xuống. Chàng lại ngồi xuống tràng kỷ, đưa hai tay ôm thái dương. Đầu óc ta căng thẳng quá mất rồi, kinh khủng thật. Trong suốt thời gian dài dự những cuộc săn, chàng đã nhớ nhung Stepia, để rồi sau đó chỉ được gặp nàng trong một thoáng, khiến nỗi nhớ nhung càng tăng thêm, không để chàng yên. Lúc quay trở lại văn phòng, chàng trông thấy trên bàn làm việc có bức thư do Lucia gửi tới. Chàng bóc vội phong bì. Cô gái viết: Hôm nay anh đến nhé, anh van đi. Nếu anh muốn đón cô Stepia, sáng mai cô ấy sẽ về. Em rất muốn ra đón cô ấy nhưng lại sợ mẹ. Không ai biết em viết thư cho anh đâu. Em định gọi điện thoại cơ. Nhưng anh biết đấy, điện thoại đặt ngay cạnh phòng mẹ em. Chẳng lẽ em lại sang gọi nhờ bên phòng Klet? Cụ Chasenti phúc hậu giúp em phái người mang thư này cho anh. Thế nào anh cũng phải sang đấy nhé, Lucia. Vandermeer thấy máu như dồn hết lên não. Nàng về, nàng trở về rồi.